chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Suisse, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Đây là chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có một cái tin nóng bỏng trong những cái tuần lễ vừa qua là tin vị Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Biden bị cái chứng sleep apnea syndrome, tức là cái tiếng Việt Nam của mình nói là chứng ngủ ngáy. Và người ta lo lắng nhiều về cái tình hình sức khỏe của vị Tổng thống này. Cái việc mà ông ta bị, vị Tổng thống này bị ngủ ngáy, nó gây ra một cái sự chú ý rất là nhiều. Và đặc biệt, một cái công trình khảo cứu của một cơ quan rất là uy tín của Hoa Kỳ đã phổ biến những cái tin tức liên quan đến vấn đề ngủ ngáy. Đặc biệt là khi cái tuổi thọ của con người ngày càng dài, như là đã có dịp trình bày nhiều lần với quý vị, tuổi thọ của người Hoa Kỳ dựa vào cái yếu tố, vào cái cuộc kiểm tra dân số năm 2021, thì ở Hoa Kỳ có khoảng chừng độ 89.739 người, tức là gần 100.000 người sống ở tuổi trên 100, từ 100 trở lên, tức là cái tuổi thọ nó gia tăng hẳn. Và khi tuổi thọ gia tăng hẳn thì những cái nguy cơ làm cho giảm tuổi thọ người ta để ý đến rất nhiều. Những cái công trình khảo cứu gần đây nó nói rất là nhiều về những cái biến cố của y khoa liên quan đến tuổi thọ. Và đặc biệt, hôm nay chúng ta sẽ nói riêng về cái vấn đề sleep apnea, tức là ngủ ngáy. Trước khi bắt đầu chương trình này thì tôi xin được nhắc quý vị là nếu quý vị có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc sau khi nghe bài trình bày của tôi, quý vị có thể gọi lại số 714-552-1517, 714-552-1517. Quý vị có thể nói chuyện trực tiếp với tôi hoặc là tận là đường dây khác, thì quý vị sẽ để lại lời nhắn hoặc là text message. Quý vị cũng có thể vô trong YouTube đánh chữ Doctor, tức là bác sĩ Hoàng Kim Huy, Official Dr. Dr. Hoàng Kim Huy Official. Có một số bài tôi đã để lại trên YouTube cho quý vị và tôi đang tiếp tục để thêm. Bây giờ chúng ta trở lại cái cái đề tài chính ngày hôm nay là ngủ ngáy, sleep apnea syndrome. Trước tiên thì chúng ta sẽ định nghĩa, chúng ta sẽ tìm xem ngủ ngáy là thế nào. Ngủ ngáy là một cái sự bất thường khi con người, khi chúng ta ngủ, chúng ta đang thở, chúng ta ngừng thở, và cái sự ngừng thở lại đó, nó lặp đi lặp lại nhiều lần trong lúc chúng ta ngủ. Và đặc biệt trong phần lớn những cái trường hợp thì cái người bị ngủ ngáy không biết rằng mình bị ngủ ngáy. Việc ngủ ngáy nó xảy ra ở tất cả các lứa tuổi, từ con nít cho đến, nhưng mà nó nhiều ở những người lớn trên 60 tuổi và nhiều ở quý ông. Xin nhắc lại với quý vị là ngay cả con nít cũng có thể ngủ ngáy. Và cái sự ngủ ngáy đó là ảnh hưởng đến vấn đề học hành của các em. Thành ra quý vị nào có con em ngủ ngáy thì phải bring up, phải nói lên cái chuyện đó với bác sĩ nhi khoa của mình, bác sĩ gia đình của mình. Vì theo tôi được biết thì ngay cả các bác sĩ y khoa của chúng tôi, phần lớn, tôi xin nhắc lại, phần lớn cũng đã không biết, không có để ý đến vấn đề ngủ ngáy và sự nguy hiểm của nó. Đâu là triệu chứng và dấu chứng của sự ngủ ngáy? Cái khoảng 10 giây hay là nhiều hơn, cái người ngủ ngáy không thở được. Và nó có thể dựa vào cái sleep test. Người ta đã tìm thấy là những người ngủ ngáy có thể ngừng thở nhiều trăm lần, hundreds of times, nhiều trăm lần vào ban đêm. Và vì vậy, nó làm cho lượng oxygen từ không khí không đi vào trong phổi của chúng ta, có nghĩa là chúng ta bị thiếu oxygen khi ngủ. Và vì vậy, chúng ta còn cái bản tính tự nhiên của con người là sống còn, cho nên con người cố gắng thở thật mạnh để có thể lấy oxygen vô trong cái đường hô hấp của chúng ta. Và khi thở thật mạnh như vậy thì nó gây ra tiếng động, và chúng ta gọi là ngủ ngáy, snoring. Snoring chỉ là triệu chứng thôi. Cái nguy hiểm của nó là nó báo hiệu là chúng ta đang bị một số bệnh khác, hoặc là nếu mà người đang bị một số bệnh khác mà bị thêm sự ngủ ngáy thì cái nguy cơ tử vong nó sẽ rất cao. Chúng tôi sẽ đi chi tiết nếu có đủ thời giờ ở những cái phút tới. Bây giờ thì chúng ta nói một cái thạch tổng quát trước và đi vào chi tiết của những cái sự nguy hiểm của ngủ ngáy sau. Đâu là dấu chứng của những người ngủ ngáy? Thứ nhất, ban ngày họ buồn ngủ, và khi ngủ thì họ đá tay đá chân, họ trăn trở nhiều lắm, không nằm im được. Mệt suốt ngày, và buổi sáng họ nhức đầu, khô miệng và đau cổ họng. Và sự xáo trộn về đời sống gia đình, sexual dysfunction. Về đầu óc của họ, họ có thể dễ bị mất trí nhớ vì ngủ ngáy, là bởi vì như là tôi vừa trình bày với quý vị, khi ngủ ngáy là chúng ta thiếu oxygen mang vào máu, và con người của chúng ta toàn bộ bị thiếu oxygen, và óc của chúng ta là cái cơ quan khi nó thiếu oxygen nó rất là nhạy cảm. Vì vậy người đó, người ngủ ngáy nặng có thể bị không tỉnh, sẽ bị hay quên, rồi bị bứt rứt, cái sự phán đoán của họ yếu đi, và đôi lúc họ bị chứng trầm cảm. Nguyên nhân của ngủ ngáy, một cách thật tổng quát thì nguyên nhân nó xảy ra ở ba nơi. Thứ nhất là do cái họng, cái cổ của chúng ta nó bị hẹp lại, hoặc là nó ở trên những cái nhân thần kinh ở trên đầu, hoặc là do những cái dây thần kinh ở vùng cổ, nó làm cho những cái bắp thịt ở vùng cổ co lại một cách bất thường. Chúng ta sẽ nói về vấn đề ngủ ngáy mà nguyên nhân thông thường đó là cái vấn đề cái hơi thở của chúng ta không đi vô trong phổi của chúng ta, tim của chúng ta, máu của chúng ta, óc của chúng ta được, là bởi vì cái đường thở, cái airway nó bị xẹp đi. Vì vậy nó ngăn cản cái không khí chạy vào trong phổi của chúng ta. Cái airway tức là cái đường hô hấp của chúng ta, nó bị xẹp đi, nó bị collapse, nó bị xẹp đi là bởi vì nhiều nguyên nhân. Có thể là do cái vùng cổ của chúng ta có nhiều những cái tissue quá, những cái tế bào quá, những cái bắp thịt nhiều quá ở những người béo mập, những người cổ ngắn, những người cái cằm của họ nó ngắn, mà cái cằm của họ nó lẹm vào trong, mà cái cổ của họ lại quá bự. Rồi cái lưỡi của họ cũng bự, có một số người lưỡi rất là bự. Cho nên khi ngủ thì cái lưỡi nó rất ngược ở phía sau, nó chặn đường thở của quý vị. Những cái bắp thịt mà kiểm soát để cho cái đường thở của chúng ta nó mở ra. Thường thường cái đường thở của chúng ta nó mở vì những bắp thịt của chúng ta nó đủ mạnh, nó làm cho cái đường thở, nó duy trì cái đường thở của chúng ta, nó opening, nó mở. Nhưng vì cái bắp thịt nó yếu đi, do thần kinh vùng cổ bị đè ép, thì cái bắp thịt đó nó không có một cái sức để làm cho cái ống thở của chúng ta nó mở ra được, nó xẹp đi. Rồi một cái nguyên nhân khác là do trung ương, như là tôi vừa nói với quý vị, tức là do cái vùng đầu, do cái bộ óc của chúng ta, những cái nhân thần kinh ở trên óc, cái bộ óc của chúng ta nó điều khiển những bắp toàn thể, cái bắp thịt của toàn thể cơ, của toàn bộ cơ thể, 649 bắp thịt được điều khiển bởi bộ óc. Vì cái bộ óc nó có những phần nó không hoạt động tốt thì nó sẽ làm cho chúng ta bị ngủ ngáy. Rồi như là tôi vừa trình bày, những cái dây thần kinh ở vùng cổ của chúng ta nó bị đè ép, nó làm cho bắp thịt không duy trì cường tính của nó, khiến cho cái airway nó bị xẹp đi. Thì trong trường hợp này chúng ta phải điều chỉnh cái thần kinh ở vùng cổ. Thường người ta có một số người, không phải là thường mà có một số người họ bị cả hai nguyên nhân. Một là do ngay tại vùng cổ, vì vùng cổ bắp thịt yếu đi, hoặc là do trung ương, tức là do vùng óc của chúng ta, cái vùng đầu của chúng ta. Nguy cơ sẽ tăng lên nếu quý vị ấy, những cái người bệnh nhân đó bị bệnh béo mập, những người lớn tuổi trên 60, hoặc là người đó có cái nguyên nhân gia đình, có cái tiền căn gia đình bị ngủ ngáy. Tôi đã thấy một gia đình có khoảng chừng độ 3 đến 4 người thanh niên, người đàn ông trong gia đình đó, họ cùng ngủ ngáy. Và đây cũng xin nói với quý vị lên một chuyện, là người ta ngủ ngáy mà phần lớn người ta không có biết, hoặc là người ta cho rằng cái đó là bình thường, hoặc là người ta không biết rằng bị ngủ ngáy. Ngay trường hợp Tổng thống Biden, nếu tôi nghe cái bản tin y tế đó không lầm, thì ông ta đã bị ngủ ngáy từ năm 2008, tức là 17 năm, 15 năm về trước. Mà bây giờ người ta mới nói đến cái sự chữa trị. Không biết là ông bắt đầu chữa trị từ bao giờ, nhưng mà ít ra bây giờ người ta mới nói đến. Mặc dù ông ấy, nếu tôi nghe không lầm, thì bị cái chứng ngủ ngáy, vì Tổng thống của chúng ta đã bị cái chứng ngủ ngáy từ năm 2008. Quý vị phải nhớ rằng, chung quanh một vị Tổng thống của Hoa Kỳ có rất nhiều bác sĩ, có rất nhiều nhân viên y tế, mà cái sự chữa trị vẫn có thể là vì đã bị postpone, nó bị delay lại, bởi vì chúng ta không ý thức. Và những người nào, xin nhắc lại là người nào có tiền căn gia đình bị ngủ ngáy, anh em bà con chị ngủ ngáy thì cẩn thận, vì đó có thể đang bị ngủ ngáy mà không biết. Hút thuốc lá, uống rượu nhiều quá cũng có thể làm cho chúng ta bị ngủ ngáy. Người Á Châu của chúng ta thì cái xác suất, cái tỷ số bị ngủ ngáy của họ ngang với người Mỹ. Và cái người ở những cái quần đảo Pacific hoặc là Hispanic hoặc là người Phi Châu thì họ bị ngủ ngáy khá nhiều. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôi nghĩ rằng mình còn khoảng chừng độ 10-15 phút nữa để nói chuyện về bài ngủ ngáy. Tôi sẽ trở lại đề tài này ở những lần nói chuyện khác nhau ở trên những cái channel khác nhau. Vì lần trước khi tôi nói chuyện về ngủ ngáy thì đã có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Có lẽ họ được, quý vị đó được cho biết cái nguy cơ của ngủ ngáy. Xin được nói nhanh là ở bên Hoa Kỳ một năm theo thống kê có 38.000 người, gần 40.000 người chết vì liên quan đến vấn đề ngủ ngáy. Và sự ngủ ngáy nó làm giảm tuổi thọ của chúng ta. Quý vị sẽ nghe một con số mà chính tôi khi tôi đọc tôi cũng giật mình, là giảm tuổi thọ của chúng ta từ 12 đến 15 năm tuổi thọ. Từ 12 đến 15 năm cái tuổi thọ bị ngắn đi bởi vì người ta ngủ ngáy. Trong khi đó hút thuốc lá chỉ làm tuổi thọ mất đi khoảng 10 năm mà thôi. so sánh sự hút thuốc lá và ngủ ngáy thì cái sự hút thuốc lá ít ra nó còn làm cho người ta đã đời, người ta còn thích, người ta còn cảm thấy là có những người hút thuốc lá họ cảm thấy thích lắm. C, trong khi đó ngủ ngáy thì khô môi khó chịu, mà cái sự giảm tuổi thọ của ngủ ngáy nó lên tới 15 năm, trong khi đó hút thuốc lá tất nhiên là chúng ta phải bỏ đi, thì cái sự hút thuốc lá nó chỉ làm cho người ta giảm tuổi thọ có 10 năm mà thôi, cũng là nhiều rồi. Đâu là kết quả những cái nguy cơ của sự ngủ ngáy? Thứ nhất, có thể làm cho cao máu, làm gia tăng nguy hiểm ở bệnh tim, hoặc là làm cho bệnh tim, hoặc là tai biến mạch máu não, tai biến trụy tim, hoặc là tai biến mạch máu não ở óc, tức là bị liệt. Những cái nguy cơ còn nhiều nữa ở vấn đề ngủ ngáy là gì? Là lái xe đụng xe MVA, hoặc là khi làm việc thì không có chú tâm được, làm việc không có hiệu quả. Và con nít đi học, tôi xin nhắc lại, ngay cả con nít cũng có thể bị ngủ ngáy. Và quý vị phụ huynh phải mang cái vấn đề này ra nói với bác sĩ sản khoa. Tôi xin nhắc lại một cái thực tế nó không được vui, là phần lớn các bác sĩ không hiểu được vấn đề ngủ ngáy, không để ý đến vấn đề ngủ ngáy. Ở nhiều lắm, nhiều thí dụ lắm, nhưng mà tôi xin đề cập một cái thí dụ mà tôi đã gặp phải. Một người bệnh nhân của tôi, họ đã được chữa huyết áp cao khoảng 15 năm. Và cái suất thuốc của họ tăng dần, họ được chữa trị bởi một bác sĩ về tim rất là nổi tiếng trong cộng đồng của chúng ta. Nhưng khi tôi nói chuyện với họ, họ nhận tôi là bác sĩ gia đình, thì tôi mới tìm ra một cái điều là họ ngủ ngáy và ngủ ngáy rất nặng. Họ nói với tôi là khi họ đi tù ở trong trại cải tạo thì những người tù chung quanh nói với họ là họ ngủ ngáy kinh khủng lắm, đến nỗi mà những cái người tù phải ngủ xa họ ra. Về đến nhà họ cũng bị, sau khi thoát tù đến Mỹ họ cũng bị ngủ ngáy, đến nỗi người vợ của họ phải ngủ ở phòng khác. Rồi những người con của họ cũng nói, và họ bảo với tôi là họ khô môi khi thức dậy. Ấy thế mà trong vòng 15 năm họ không được hỏi là họ có ngủ ngáy hay không. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho cái huyết áp của họ ngày càng tăng mà không một ai để ý, kể cả người bác sĩ tim là cái người đã chữa họ 15 năm. Đến khi họ được đề nghị, sau khi tôi gửi họ đi là một cái test về ngủ ngáy, họ thì được biết rằng họ đã thức nhiều trăm lần trong một năm mà cái người này không biết. Và khi được đeo một cái máy để chống lại ngủ ngáy thì chỉ trong vòng một tháng, cái lượng thuốc cao máu của họ nó thình lình nó được giảm đi, bởi vì cái huyết áp của họ nó được kiểm soát nhiều hơn. Tôi sẽ nói với quý vị, dựa vào 22 tờ report mà tôi nhận được của một cái cơ quan nghiên cứu về ngủ ngáy, cứ 5 người ở bên Mỹ này thì có 1 người bị ngủ ngáy. Người Mỹ có 22 triệu người bị ngủ ngáy. Và cái sự ngủ ngáy làm shorter, tức là làm giảm thọ đi, là từ 12 đến 15 năm. Ở bên Trung Quốc có 66 triệu người bị ngủ ngáy. 80-90% những người bị ngủ ngáy không được lịnh bệnh. Ngay cả với cái điều mà gần nhất mà tôi nhìn thấy, có một gia đình mà tôi quen, 3 người thanh niên ở trong cái gia đình đó bị ngủ ngáy mà chưa một người nào mang cái được chữa trị, chưa được lịnh bệnh chứ đừng nói được chữa trị. Trong khi đó sự chữa trị bằng cách đeo một cái máy giản dị, bây giờ cái máy nó tối tân lắm, nó nhẹ nhàng, không gây một tiếng động, gây một tiếng động rất ít, thì cái CPAP, tức là cái máy để mà chữa trị cái ngủ ngáy, nó tác dụng 100%. Tôi xin nhắc lại, sự chữa trị của ngủ ngáy, nếu cái người bác sĩ gia đình hợp tác với người bác sĩ chuyên về ngủ ngáy, hợp tác và người bệnh nhân hợp tác với hai vị bác sĩ đó, thì cái kết quả sự chữa trị nó là 100%, không phải là 99%. Thưa quý vị, nó là 100%. Tôi xin nhắc lại là tuổi thọ của chúng ta ngày càng dài dần. Tại sao quý vị, nếu bị ngủ ngáy, không cố gắng nói với bác sĩ gia đình của mình, mang lên cái issue đó để cho người bác sĩ gia đình của mình giúp mình. Cái tiền mà bán cho cái máy ngủ ngáy ở trên thế giới năm 2020 là 3.700 triệu, 3.7 tỷ đô la đã bán cho toàn thể thế giới. Cái CPAP market đó, nghĩa là ngày người ta càng đeo cái máy đó nhiều. 96% những người bị ngủ ngáy là do nguyên nhân ở cổ của họ, bắp thịt nó đè. 4% là do trung ương, và một vài phần trăm nhỏ đó là do những thần kinh ở vùng cổ bị đè ép. Người đàn ông, quý ông thì 2 lần nhiều hơn quý bà bị ngủ ngáy. Những người ở tuổi trung niên và những người lớn tuổi thì trong những người từ 30 đến 70 tuổi đó thì 27% những người này bị ngủ ngáy, và đặc biệt con nít. Đây là điều quý vị phụ huynh phải để ý, bởi vì tôi sẽ nhắc lại, cái chứng ngủ ngáy không được cộng đồng y khoa để ý. Người ta chỉ cho cái đó là bình thường hoặc là không quan trọng, cho tới lúc gần đây người ta bắt đầu thấy, quan sát thấy có một số người chết một cách bất đắc kỳ tử và không tìm thấy một nguyên nhân nào khác, không cao máu, không cầu đường, không có cái bệnh gì về kinh niên cả, nhưng mà thình lình bị chết, và cuối cùng đã tìm được lý do là người đó chết vì có thể là bị chứng ngủ ngáy quá nặng. Quý vị có thể so sánh chứng ngủ ngáy giống như là khi ta ngủ mà bị bóp cổ. Một người bị bóp cổ cho nên vùng vẫy tay chân, cố gắng sinh tồn, cố gắng thở thật mạnh. Nhắc lại, một năm ở Hoa Kỳ có 38.000 người chết. Tôi đọc lại cái bản thống kê mà tôi nhận được. Bản thống kê đó dài 22 tờ. Chúng tôi có rất nhiều điều để nói với quý vị về vấn đề ngủ ngáy, nhưng mà chắc là thời gian không còn nhiều, cho nên tôi sẽ chỉ nói với vấn đề chính. Và nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi lại 714-552-1517, 714-552-1517. Nói chuyện với tôi, để lại lời nhắn, hoặc là vào trong YouTube Dr. Hoàng Kim Huy Official, chúng ta tiếp tục nói về ngủ ngáy. Ở bên Hoa Kỳ, có 8 triệu người bị ngủ ngáy, đến giờ phút này người ta tìm thấy. 1/5 người, xin nói rõ hơn là 1/5 người của thế giới bị ngủ ngáy. 1/3 là ngủ nhiều, ngủ ngáy nặng hoặc là trung bình. 1/4 những người đàn ông là có cái triệu chứng, có cái dạng của sự ngủ ngáy. Người đàn bà thì 1/10 mà thôi. Sự ngủ ngáy tức là ngừng thở, trong lúc ngủ làm cho oxygen không vào trong cổ họng được, trong phổi được. Do cái việc cái đường hô hấp partially, tức là một phần bị sẹp đi, một phần bị sẹp. Đặc biệt hay xảy ra những cái người bị bệnh mập. Ngủ ngáy có thể do thần kinh trung ương hoặc là do vùng cổ. 20% dân chúng Hoa Kỳ có những triệu chứng bị ngủ ngáy, nhưng buồn thay phần lớn không được chữa trị vì họ không biết, bệnh nhân thì không biết, bác sĩ thì không để ý, thành ra người bị bệnh thì không nói, mà người biết rằng người ấy có thể bị bệnh thì không hỏi, cho nên nó đâm ra là người bệnh nhân bị mang ra bỏ chợ, không ai hỏi đến họ, không ai đề cập đến một cái vấn đề rất nguy hiểm với sức khỏe của họ. 22 triệu người Mỹ hiện nay đang bị ngủ ngáy, mà phần lớn người Mỹ không được định bệnh vì ngủ ngáy của họ. 25% những người ngủ ngáy hoàn toàn không có cái triệu chứng gì về ban ngày của họ, như là lái xe phải ngừng lại, ngủ ban ngày, khô môi, hoặc là đầu óc khó mà không có minh mẫn. Nhưng mà 25% thì hoàn toàn bình thường vào ban ngày. Có nghĩa là họ bị ngủ ngáy mà họ không biết. Tuy nhiên trong tương lai họ sẽ bị. Phần trăm của dân chúng ngủ ngáy, tôi nhắc lại là bởi vì cái bản thống kê nó nhắc lại. Có thể những cái điều tôi sắp nói đây quý vị đã nghe rồi, nhưng xin nghe lại. 20% toàn thể thế giới bị ngủ ngáy. 17% những người Phi Châu bị ngủ ngáy. Những cái người ở tuổi trung niên, 25% bị ngủ ngáy. Và đặc biệt, trước khi ngừng chương trình, tôi xin nói lại, đây là những cái chết xảy ra bị ngủ ngáy, do ngủ ngáy. Hiện nay có 38.000 người chết mỗi năm vì liên quan đến sự ngủ ngáy và liên quan đến bệnh tim, nhưng mà thực sự ra cái nguyên nhân chính có thể là ngủ ngáy. ngủ ngáy chính nó sẽ không giết được người bệnh nhân, nhưng nó sẽ làm nặng những cái bệnh nhân khác như là cao máu, như là tiểu đường, như là những bệnh khác, kể cả tiểu đường. Và vì vậy, nó sẽ làm cho cái người bệnh đó dễ chết hơn những người không bị bệnh. Nói tóm lại, quý vị hãy để ý đến vấn đề ngủ ngáy. Đây là vấn đề rất lớn của xã hội chúng ta, đặc biệt trong lúc mà tuổi thọ chúng ta ngày càng tăng nhiều. Xin gọi lại 714-552-1517 để đặt những câu hỏi nếu quý vị có. Xin kính chào quý vị. Tôi hứa là sẽ trở lại đề tài này trong những lần nói chuyện khác, bởi vì nó rất là nhiều chi tiết và cái điều này khá mới ở trong cộng đồng y khoa. Xin kính chào quý vị. Tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy.